Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 8 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Chữa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân bí thư riêng. Hôm ngày 1 tháng 8 vừa qua, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cha Fabio Saleno người Ý làm bí thư riêng cho ngài, thay thế đức ông Johannes Lazigait người Ai Cập vừa mãn nhiệm 6 năm phục vụ cạnh Đức Thánh Cha. Cha Fabio Saleno, năm nay 41 tuổi, thuộc tổng giáo phận Cantazaro, Nam Italia. Sau khi tốt nghiệp trường ngoại giao tòa thánh, cha được gửi đi phục vụ tại tòa sứ thần tòa thánh ở Indonesia, rồi sau đó tại sứ bộ quan sát thường trực của tòa thánh cạnh Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg, bên Pháp, trước khi về phục vụ tại Bộ Ngoại giao tòa thánh. Trong nhiệm vụ mới, cha Fabio Saleno cùng với cha Gonzalo Emilius, 42 tuổi người Uruguay, phụ giúp Đức Thánh Cha. Đức ông Johannes Lazigait, 45 tuổi, rời ngành ngoại giao tòa thánh và về nước phục vụ giáo hội nghi lễ Copte là giáo hội gốc của ngài, đồng thời tiếp tục là thành viên ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại, một cơ quan thăng tiến văn kiện đã được Đức Thánh Cha ký kết với đại imam đền thờ Al-Azhar của Hồi giáo Ai Cập hồi tháng 2 năm ngoái tại Abu Dhabi. Các vị giáo hoàng trước đây thường lưu nhiệm lâu dài các vị bí thư riêng thứ nhất cho đến khi giã từ cõi đời, nhưng Đức Thánh Cha Francisco chỉ lưu giữ các vị trong một thời gian. Điều này cũng có thể là quy luật sẽ được áp dụng cho các linh mục chức sắc thuộc các cơ quan tòa thánh. Các vị được gọi phục vụ từ 5 đến 10 năm rồi trở về cộng đoàn giáo phận hoặc dòng tu của mình. Tin Roma, hai dự án của giáo hội tại thủ đô mới của Ai Cập. Hai dự án của Kitô giáo tại thủ đô Tân Cairo của Ai Cập đã được giới thiệu tại Roma và nằm trong khuôn khổ việc thể hiện tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Ahmed Antajev ký kết tại Abu Dhabi ngày 4 tháng 2 năm 2019. Báo Pro Oriente tại Viên bên Áo ra ngày 31 tháng 7 vừa qua cho biết, hai dự án này gồm một viện cô nhi và một nhà thương nhi đồng đã được Đức ông Johannes Lazigait thuộc Giáo hội Công giáo Copte Ai Cập, bí thư của Đức Thánh Cha, trình bày tại Đại sứ quán Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Emirati ở Roma hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 7 vừa qua. Viện cô nhi ở Tân Cairo tên là Ốc đảo Từ Nhân và thuộc Giáo hội Công giáo Copte. Còn nhà thương nhi đồng là một chi nhánh của bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu ở Roma thuộc tòa thánh. Bệnh viện này nhằm đáp ứng tỷ lệ cao các bà mẹ chết khi sinh con và nhiều trẻ em chết yểu tại vùng Cairo. Nhà thương này sẽ là cơ sở y khoa đầu tiên của Giáo hội Công giáo Copte Ai Cập. Đức ông Johannes Lazigait cho biết, việc thực hiện hai dự án Kitô trên đây đáp ứng tuyên ngôn chung của Đức Thánh Cha và Đại Imam Hồi giáo Ai Cập. Hiện diện trong buổi giới thiệu hai dự án cũng có Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, hai vị Hồng Y và hai giám mục. Đức ông Johannes Lazigait cũng là thành viên ủy ban cấp cao về tình huynh đệ của mọi người, một ủy ban được thành lập để thực hiện tinh thần tuyên ngôn chung giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam của Đại học Al-Azhar bên Ai Cập là thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit. Chủ tịch ủy ban cấp cao này là Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Guisos, người Tây Ban Nha, cũng là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhà nước trả tiền cho người tố giác Công giáo hầm trú. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, tạp chí trực tuyến mùa đông giá buốt Bitter Winter đưa tin các quan chức nhà nước Trung Quốc thưởng tiền cho những ai tố giác sự hiện diện của giáo hội tại gia trong các cộng đoàn của họ. Kế hoạch này dường như nới rộng một chương trình đã có tại tỉnh Hắc Long Giang được nói đến hồi đầu năm nay. Tại thị trấn Nộn Giang, dân cư sẽ được thưởng 5.000 nhân dân tệ tương đương với 700 Mỹ Kim nếu báo cho chính quyền về những hoạt động tôn giáo được gọi là bất hợp pháp. Báo Mùa Đông Giá Buốt cho biết, hiện nay chương trình khuyến khích như thế được nới rộng tới các thành phố trong nước và phần thưởng được tăng lên tới 100.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 14.000 Mỹ Kim. Tháng 6 năm nay, tại tỉnh Hải Nam, Sở Công an ra thông báo về việc thưởng cho những người báo cáo về tà phái và các hoạt động phạm pháp. Trong thực tế, đây là trình báo về những hoạt động tôn giáo không có phép của nhà nước. Công an tỉnh Hải Nam thưởng tới 100.000 nhân dân tệ, tùy theo tin báo cáo ấy chính xác và hữu ích như thế nào. Tại thành phố Châu Bình, tỉnh Sơn Đông, ai báo cáo căn cước của những người thuộc giáo hội Thiên Chúa Tối Cao hoặc thực hành pháp luân công sẽ được thưởng tới 2.500 nhân dân tệ, tức là 360 Mỹ Kim. Các quan chức tỉnh Quảng Đông cũng hứa thưởng 100.000 nhân dân tệ cho những ai có tin tức về các thành phần tà giáo. Ngoài việc thưởng tiền nói trên, các cán bộ nhà nước Trung Quốc còn phổ biến những bích chương bài tôn giáo trên toàn quốc. Ví dụ, tại huyện Ngu Thành, tỉnh Hà Nam, người ta thấy những bích chương với những câu như "Đừng tin tôn giáo nào ngoài Đảng Cộng sản, chỉ cần tin vào Đảng và Chính phủ Nhân dân Trung Quốc". Hãng tin Công giáo CNA ở Mỹ nhận xét rằng, mặc dù có hiệp định tạm thời được ký kết hồi năm 2018 giữa Tòa Thánh và Chính phủ Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục, nhiều tín hữu Công giáo ở Hoa Lục tiếp tục ở lại trong giáo hội Công giáo Hầm Trú. Các giám mục, linh mục cho biết đã bị sát nhiễu, bắt giam, cầm tù vì từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo Yêu Nước, một hội chủ trương giáo hội Công giáo độc lập tại Trung Quốc. Tin Vatican, lần đầu tiên một giám mục phụ tá cho một giáo phận tại Nga. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Nikola Gennadievich Dubinin, 47 tuổi, làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga. Đức cha Dubinin thuộc dòng Francisco Viện Tu, cho đến nay là giám đốc nhà xuất bản của dòng tại thành phố San Pietroburgo. Ngài là công dân Nga, sinh tại miền Rostov ở miền Nam Nga, theo học tại Ba Lan và Italia, thuộc phong linh mục năm 2000. Sau 5 năm làm việc mục vụ, cha Dubinin được chọn làm bề trên miền dòng Francisco Viện Tu tại Nga trong 8 năm, từ năm 2005 đến năm 2013, và từ năm 2009 làm chủ tịch Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam tại Nga. Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow hiện nay do Đức cha Paolo Bezzi, 59 tuổi, người Italia làm tổng giám mục. Lãnh thổ giáo phận này rộng hơn 2.600.000 cây số vuông, nhưng chỉ có 70.000 tín hữu Công giáo thuộc 62 giáo xứ. Tin Jerusalem, khám phá một nhà thờ cổ 1.300 năm dưới chân núi Tabor. Các nhà khảo cổ Israel đã khám phá các bức tường nền móng của một nhà thờ cổ có từ 1.300 năm nay, cách chân núi Tabor vài cây số. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Sở Khảo cổ IAA của Israel thông báo, thánh đường được khám phá dài 36 mét, rộng 12 mét, đã được tìm thấy trong một cuộc trắc nghiệm các ngôi mộ ở Kafakama để chuẩn bị một sân chơi cho trẻ em. Khác với các thánh đường khác, nhà thờ được tìm thấy không những có một nhưng có tới ba hậu cung, tức là phía sau bàn thờ và cung nguyện của thánh đường. Gian giữa và hành lang của thánh đường có những tranh khảm, trang trí nhiều màu sắc với những biểu tượng địa lý và hoa, màu đỏ, xanh, đen, được bảo tồn một phần cho đến ngày nay. Thông cáo của Sở Khảo cổ Israel cho biết, nhà thờ có lẽ thuộc về một khu vực đàn viện, cạnh thánh đường còn có nhiều tường móng của các phòng được tìm thấy. Khu vực này sẽ được khai quật tiếp để nghiên cứu. Hồi đầu thập niên 1960 tại Kafakama cũng có một thánh đường cổ được tìm thấy, có thể đó là nhà thờ của một ngôi làng. Phát hiện mới cho thấy, có thể đấy là một làng Kitô dưới chân núi Tabor. Núi này cao 588 mét, nằm giữa Nazareth và hồ Genesaret, là nơi Chúa Giêsu hiển dung sáng láng trước mặt bà môn đệ. Trên núi này hiện có một thánh đường và một tu viện Francisco, là nơi thu hút nhiều tín hữu hành hương đến kính viếng ở miền Bắc Israel. Tin Juba, Nam Sudan. Đức Tổng giám mục thủ đô Nam Sudan kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa bộ tộc. Đức cha Stephen Amezu Martimula, Tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, kêu gọi nhân dân nước này từ bỏ chủ nghĩa bộ tộc và chấp nhận nhau không phân biệt bộ tộc. Đức Tổng giám mục Amezu cũng là giám quản tông tòa giáo phận Torit. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật ngày 26 tháng 7 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Pedro và Paulo của giáo phận Torit ở bang Đông Equatoria, Đức Tổng giám mục Amezu nhận định rằng phần lớn Nam Sudan thiếu đức tin. Ngài nói, chúng ta hãy từ bỏ sự tị hiểm giữa các bộ tộc và làng mạc của chúng ta. Đó thực là một điều rất đau buồn. Những gì tạo nên tất cả các cuộc giết chóc tàn sát giữa các dân tộc chúng ta là điều xấu xa cần phải bị nhổ bỏ. Vấn đề của chúng ta là đức tin. Đức tin của chúng ta không tăng trưởng để mang lại bóng mát cho chúng ta. Khi có hòa bình, tất cả chúng ta sẽ ở với nhau. Nhưng khi có bạo lực thì chúng ta sẽ phân tán. Sự ác đã lẻn vào trong tâm hồn chúng ta. Vì thế chúng ta cần phải nhổ bỏ nó bằng cách lắng nghe lời Chúa. Chỉ lời Chúa mới có thể làm cho chúng ta hiểu rằng làng khác, bộ tộc khác không phải là kẻ thù, nhưng họ là anh chị em của chúng ta. Họ là những người đồng đạo của chúng ta. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục Amezu cũng kêu gọi bình đẳng giữa mọi công dân, và họ cần phải biến những tâm hồn tiêu cực của họ thành tích cực. Nhân dịp này, Thống đốc bang Đông Equatoria ở Nam Sudan, ông Luis Lobong Lozore, cũng kêu gọi giới trẻ, hãy ủng hộ những cố gắng của ông trong việc xây dựng hòa bình và hòa giải tại bang này, và nói rằng, tôi đến đây để làm cho dân chúng miền Torit và Capoeira sống trong hòa bình và hiệp nhất. Tôi đến đây để chúng ta hòa giải với nhau và tiếp tục như vậy. Tin Peru, hơn 500 linh mục tham dự khóa bồi dưỡng thần học trực tuyến. Trong tháng 7 vừa rồi, hơn 500 linh mục tại nhiều nước đã tham dự khóa bồi dưỡng thần học trực tuyến do giám hạt Jesus tại Peru tổ chức. Đây là khóa bồi dưỡng thứ 21. Văn phòng truyền thông của giám hạt Jesus cho biết, vì đại dịch COVID-19, khóa học năm nay được thực hiện qua mạng và có chủ đề là hiện hữu cho người khác, tâm lý nhân cách và đồng hành thiêng liêng, do linh mục bác sĩ, giáo sư tâm lý học Wenceslao Bia thuộc Giáo hoàng Đại học Thánh giá ở Roma đảm trách. Khóa học diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7. Và từ 21 đến 23 tháng 7, với sự tham dự của 500 linh mục từ các nước Mỹ Châu Latin và Canada. Trong khóa học, họ có thể góp ý, trao đổi và biểu lộ cảm tưởng về khóa huấn luyện về luân lý, linh đạo và tâm lý họ lãnh nhận. Kết thúc khóa học, Đức cha Ricardo Garcia, giám mục giáo phận Jesus, đã cảm ơn sự trợ giúp của giáo sư diễn giả và sự tham gia của các linh mục. Đức cha Garcia cũng bày tỏ với hãng tin công giáo ACI rằng, ngài hài lòng và ngạc nhiên vì sự thành công của khóa học. Các linh mục đã tham dự cùng với các giám mục bản quyền. Khóa học được coi như một phương pháp thường huấn trong kỳ đại dịch mà nhiều giáo phận không thể tổ chức được. Giám hạt cũng cảm ơn Đại học Giáo hoàng Thánh giá của giám hạt tổng nhân Opus Dei, Học viện Tâm lý San Jose ở Canete và Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông. Đã giúp thực hiện khóa học này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 4.3. Ý định và việc thiết lập ra dây hôn phối khi không có đức tin. A. Ý định là điều cần thiết để có bí tích. 168. Sự cần thiết của ý định. Như chúng ta đã nói, Chân lý truyền thống về các bí tích bao gồm niềm xác tín rằng bí tích đòi hỏi ít nhất ý định làm điều giáo hội làm. Mọi bí tích này được thể hiện bởi ba yếu tố: sự vật như chất thể, lời nói như mô thức, và con người của thừa tác viên trao ban bí tích với ý định làm điều giáo hội làm. Nếu một trong những điều này thiếu, thì bí tích không được thực hiện. Theo quan điểm chung của thần học Latin, các thừa tác viên của bí tích hôn nhân là các người phối ngẫu, những người hiến tặng cuộc hôn nhân của họ cho nhau. Trong trường hợp hôn nhân bí tích, ít nhất, ý định thực hiện cuộc hôn nhân tự nhiên là điều bắt buộc. Giờ đây, theo cách hiểu của giáo hội, hôn nhân tự nhiên bao gồm các đặc tính chủ yếu: bất khả tiêu, trung thành và xếp đặt vì lợi ích của vợ chồng và con cái. Do đó, nếu ý định bước vào hôn nhân không bao gồm các đặc tính này, ít nhất một cách mặc nhiên, thì ý định sẽ thiếu một cách nghiêm trọng, có thể gây nghi vấn về sự hiện hữu của chính hôn nhân tự nhiên, vốn là căn bản nhất thiết cho hôn nhân bí tích. 169. Tương quan qua lại giữa đức tin và ý định. Với những nhấn mạnh khác nhau, huấn quyền của ba vị giáo hoàng gần đây nhất đã xác nhận mối tương quan qua lại giữa một đức tin sống động và minh nhiên, và ý định cử hành một cuộc hôn nhân tự nhiên đích thực. Một cuộc hôn nhân bất khả tiêu và độc chiếm và tập chú vào thiện ích của vợ chồng, qua một đức ái tự hiến chân thành và cởi mở đón nhận con cái. Thánh Gioan Phaolô thứ hai yêu cầu không chấp nhận các cặp phối ngẫu nào bác bỏ một cách minh nhiên và chính thức điều giáo hội có ý định làm khi cuộc hôn nhân của những người này đã chịu phép rửa được cử hành, trong khi vẫn duy trì sự cần thiết phải có ý định kết hôn đúng đắn theo thực tại tự nhiên của hôn nhân. Đức Benedicto thứ 16 lưu ý tác dụng đáng chú ý của việc thiếu đức tin đối với việc cưu mang sự sống, đối với các mối tương quan, đối với chính giây hôn phối và thiện ích của vợ chồng, những điều cũng có thể gây hại cho các thiện ích của hôn nhân. Đức Francisco chỉ cho ta thấy cội rễ của cuộc khủng hoảng hôn nhân hệ ở cuộc khủng hoảng nhận thức được đức tin soi sáng, và viện dẫn việc thiếu đức tin như một động lực có thể có cho việc giả vờ ưng thuận. Pháp lệ của Tòa Tối cao Roma tuân theo đường lối của Đức Benedicto thứ 16. Nói chính xác hơn, các án lệ giáo hội nói trên đây, và hai vị giáo hoàng gần đây nhất cho rằng, việc thiếu đức tin sống động và minh nhiên, nêu ra điều nghi ngờ, có căn cứ đối với ý định cử hành thực sự một cuộc hôn nhân không thể tiêu hủy, dứt khoát và độc chiếm, như một hiến thân tự do và hỗ tương, và cởi mở đón nhận con cái, mặc dù ở tận gốc. Các ngài không loại trừ khả thể điều này có thể xảy ra. Dù sao, không hề có thứ chủ nghĩa tự động bí tích ngây thơ. B. Cái hiểu văn hóa đương thịnh về hôn nhân. 170. Nền văn hóa đương thịnh và cách hiểu về hôn nhân. Ở các quốc gia mà nền văn hóa đương thịnh đề xuất chế độ đa thê như một giá trị, trái ngược với kế hoạch thần linh, xem ra khó hơn để cho rằng nếu không có một đức tin minh nhiên, ý định bước vào hôn nhân bao hàm trong chính nó tính độc chiếm vốn có trong hôn nhân tự nhiên, theo quan niệm Kitô giáo. Hơn nữa, bối cảnh văn hóa của chế độ đa thê, cùng với các khía cạnh khác có thể xảy ra độc lập với chế độ đa thê, đụng độ với nguyên tắc bình đẳng của vợ chồng, bắt nguồn từ sự kiện họ được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Điều này vốn cố hữu trong chính thiện ích của vợ chồng, và là một trong những thiện ích căn bản của hôn nhân tự nhiên. Mặt khác, một thứ thực hành đa thê trên thực tế, như một thực tại thực tế, đã lan rộng ra nhiều nước Tây Phương, nơi người ta không hiểu sự hiện diện của một cuộc hôn nhân hoặc mối dây hôn phối như một trở ngại đối với việc sống cùng một lúc các thực tại khác. Các thực tại, theo giáo hội, chỉ thuộc độc nhất vào trật tự phu phụ. 171. Nhiều năm trước đây, ở các quốc gia có truyền thống theo Kitô giáo, có sự đồng thuận về thực tại hôn nhân. Một đồng thuận được hướng dẫn bởi ảnh hưởng do đức tin Kitô giáo trong xã hội tạo ra. Trong bối cảnh này, người ta có thể giả thiết rằng mọi cuộc hôn nhân tự nhiên, bất kể một đức tin sống động và minh nhiên, vẫn bao gồm trong ý định của nó các đặc tính của hôn nhân tự nhiên theo cách kiểu của giáo hội. Ngày nay, với sự cố thủ và phổ biến các quan niệm về gia đình khác một cách rõ ràng với quan niệm công giáo, sự thận trọng lớn hơn đã được đặt ra, nêu lên nhiều vấn đề về tính lý và mục vụ mới. 172. Sự kiện hôn nhân là một thực tại tạo dựng hàm nghĩa nhân học, là một phần nội tại thuộc yếu tính của nó theo hai nghĩa, liên kết chặt chẽ với nhau. Một mặt, quan niệm về con người nhân bản trở nên trọn vẹn. Một con người, hiểu như một hữu thể tương quan, hoàn thành chính hữu thể họ khi tự hiến. Mặt khác, yếu tính của hôn nhân cũng chịu tác động bởi cái hiểu về sự dị biệt hóa giới tính, có nam có nữ, như một yếu tố trong kế hoạch thần linh được điều hướng tới việc sinh sản và hướng tới giao ước vợ chồng, như một phản ảnh giao ước của Thiên Chúa với dân Israel và giao ước của Chúa Kitô với giáo hội. Cả hai yếu tố đi vào hoạt động đầy đủ trong hôn nhân tự nhiên. Hôn nhân này không thể tiêu hủy, độc chiếm, tập chú vào thiện ích hổ tương của vợ chồng qua tình yêu liên bản vị và vào con cái. Do đó, giáo hội xuất hiện, đôi khi một mình và bị tấn công, như một thành trì văn hóa bảo tồn thực tại tự nhiên vốn của riêng hôn nhân. Tuy nhiên, không xa vào những than vãn thảm khốc, một cái nhìn chân thành về bối cảnh văn hóa của chúng ta không thể không thấy chúng ngày càng được củng cố như những phương châm không thể bị thách thức trong nền văn hóa hậu hiện đại. Những khía cạnh dẫn đến việc tra vấn căn bản tự nhiên của hôn nhân trong căn cội nhân học của nó. Do đó, tuy không thấu đáo, nhưng xu hướng đương thịnh đang coi là hiển nhiên các phát tính tổng quát hóa sau đây, bắt nguồn và đôi khi được chế tài bởi luật pháp, rõ ràng trái ngược với đức tin công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 22 đến câu 33. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Đức Giêsu dục môn đệ xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa! Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng, hãy yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy thầy, nếu quả là thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng, lạy thầy xin cứu con. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ? khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy người mà rằng, thật thầy là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu ra lệnh cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia biển hồ. Một mình người ở lại giải tán đám đông, sau đó lên núi cầu nguyện. Có thể Ngài đã cảm nhận một sự cấp bách nào đó, khi thấy sự phấn khích quá đáng của dân chúng, họ muốn tôn Ngài lên làm vua, một ông vua chuyên cung cấp bánh mì. Nhưng đó không phải là sứ mạng của Đấng Mêsia, người không muốn cho sự phấn khích lệch lạc này tác động lên tâm tư của các môn đệ. Giữa đêm hôm, thuyền của các ông gặp bão lớn. Các môn đệ vô cùng sợ hãi và trèo trống. Vào khoảng canh tư, tức là khoảng 3 giờ sáng, Đức Giêsu đi trên mặt nước và đến với các ông. Ban đầu, các ông tưởng là ma nên sự sợ hãi càng tăng thêm. Sau khi nhận ra thầy mình, các ông lấy lại được sự bình an và tuyên xưng, thầy là con Thiên Chúa. Chi tiết Chúa Giêsu đi trên mặt nước gợi lại những dữ kiện về việc Thiên Chúa có quyền trên sóng nước. Theo quan niệm của Kinh Thánh, biển cả tượng trưng cho quyền lực hỗn mang của thần dữ. Trong thời tạo dựng, Thiên Chúa đã làm chủ hỗn mang. Cũng vậy, Thiên Chúa đã phân rẽ biển đỏ để mở một con đường cho dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập. Khi đi trên mặt biển, Đức Giêsu chứng tỏ mình là đấng chiến thắng sự dữ. Với chi tiết này, tác giả sách Tin Mừng muốn chứng tỏ bản tính thần linh của Đức Giêsu. Quả thật, sau đó, chính các môn đệ đã tuyên xưng, Ngài là con Thiên Chúa. Các sinh hoạt tôn giáo của người Công giáo chúng ta thường thì khá giản dị, nhưng điều đó cũng lại có nguy cơ đưa người tín hữu chúng ta từ lòng đạo đức bình dân đến quan niệm về một Thiên Chúa trần tục, nghĩa là coi Thiên Chúa như là đấng đáp ứng mọi nhu cầu trước mắt mình. Ngày xưa lẫn ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy những người chỉ đến khi có nhu cầu cấp bách, khẩn thiết thì mới chạy đến tìm kiếm Thiên Chúa để kêu cầu, van xin. Hoặc trường hợp những người thoáng nghe thấy ai đó loan tin rằng chỗ này thiêng, chỗ kia thánh là tìm đến khấn vái. Thậm chí, người ta còn sẵn sàng tô vẽ thêm rồi loan tin rằng ông này khấn hay, ông kia cầu giỏi, và cứ thế kéo nhau đến xin khấn, xin ơn. Rốt cuộc, đó chỉ là những người lợi dụng sự cùng cực của người khác, lợi dụng tâm lý của những người cùng đường, cứu sự thì vái tứ phương để trục lợi. Thiên Chúa không phải là đấng chuyên ban phát bánh mì như mong đợi của dân Do Thái ngày xưa. Người là vị thiên sai, vậy mà dân chúng lại muốn hạ người xuống thành người hùng của thế gian, chuyên làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, vân vân. Người Việt Nam chúng ta có câu, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Ngụ ý của câu nói là, có trải qua gian khổ khó khăn mới chứng thực đâu là người có đức độ thật. Câu này cũng có thể đem áp dụng để nói về đức tin của người tín hữu. Lửa thử vàng, gian nan thử thách đức tin. Quả thật, đức tin có trải qua rèn luyện mới chứng tỏ là đức tin thật, đức tin tinh tuyền. Đôi khi chúng ta hoang mang thất vọng, lâm cảnh cùng cực nên cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình. Sự thật là, có thể Thiên Chúa đang huấn luyện đức tin của chúng ta. Kế đến cũng phải nhớ rằng, Thiên Chúa không phải là đấng chỉ luôn luôn thỏa mãn nhu cầu trước mắt của con người. Nhiều người chúng ta vẫn tự hào rằng mình có đức tin từ tấm bé, đón nhận đức tin từ một gia đình đạo gốc lâu năm, con cháu của những bậc anh hùng tử đạo. Tuy nhiên, đời sống đức tin của chúng ta không phải lúc nào cũng sáng như gương, phẳng lặng như mặt hồ. Nếu mọi sự cứ xuôi chèo mát mái, thì chắc chúng ta hài lòng, tin tưởng, xác tín mạnh mẽ. Nhưng có những hoàn cảnh làm cho gương bị mờ, làm mặt hồ nổi sóng, khi đó mới biết đức tin của chúng ta mạnh mẽ chừng nào. Vậy, khi bị thách đố, lúc phải thất vọng, thái độ của chúng ta ra sao? Nổi loạn ư, hay căm phẫn, bất mãn với mọi người, kể cả với Thiên Chúa ư? Những hướng dẫn thực hành giới luật của Thiên Chúa không khó hiểu hay quá xa xôi. Tuy nhiên, việc đem ra áp dụng thực hành lại là việc khác. Đây chính là cuộc thử lửa của đức tin. Nếu chúng ta muốn chứng thực về một đức tin can trường, vững vàng, mạnh mẽ, chúng ta phải chấp nhận để giáo huấn của Chúa tôi luyện, nung nấu, thiêu đốt mình. Tác giả Matthew trình bày hai khung cảnh gần như đối nghịch trên biển hồ giông bão. Một bên là các môn đệ sợ hãi, còn bên kia, khi Đức Giê-xu lên thuyền, thì sóng yên biển lặng. Hai trạng thái đó đều diễn ra trên mặt nước, nhưng khác nhau ở chỗ, một bên có Đức Giê-xu, còn bên kia thì không. Khi chúng ta có Thiên Chúa ở cùng, chúng ta cũng sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, làm sao để nhận ra được sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa trong cuộc sống đời thường này? Điều đó đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta một khả năng nhận diện, nhận ra cái có ở trong cái không, nhận ra Thiên Chúa ở trong thụ tạo, nhận ra người anh chị em ngay trong những kẻ ghét bỏ mình. Là những người trần mắt thịt, làm sao chúng ta có thể nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa? Thực ra, có nhiều điều trên trần gian này không thể nhận biết bằng giác quan, nhưng bằng lý trí, bằng trái tim. Với đức tin, chúng ta có thể nhận ra Thiên Chúa trong người thân cận, nhận ra Thiên Chúa trong muôn vàn sự kiện hay biến cố khác nhau, đôi khi rất nghịch thường theo lý lẽ tự nhiên. Đức tin tự nó không là một lá bùa hộ mệnh cho người ta khỏi gặp khó khăn sóng gió trong cuộc đời, nhưng nó bổ sức cho chúng ta để chúng ta cũng có thể vượt qua được những giông tố trong đời sống, để sau khi đã vượt qua hoặc đang khi vượt qua, chúng ta có thể tuyên xưng như Phêrô và các môn đệ rằng: quả thật Ngài là Con Thiên Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta được mời gọi đến bàn tiệc thánh thể với cùng những thái độ như Chúa Giê-xu, cảm thương đối với những nhu cầu của tha nhân, tín thác nơi tình thương quan phòng của Chúa Cha và can đảm chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 2.000 tín hữu trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên 5A về phép lạ của Chúa Giê-xu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng, và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu quan tâm tới các nhu cầu của tha nhân. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica si presenta il prodigio della moltiplicazione dei pani. La scena si svolge in un luogo deserto dove Gesù si era ritirato con i suoi discepoli, ma la gente lo raggiunge per ascoltarlo e farsi guarire.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng Chủ nhật hôm nay trình bày cho chúng ta phép lạ bánh hóa ra nhiều. Quang cảnh diễn ra tại một nơi vắng vẻ, nơi Chúa Giêsu lui vào cùng với các môn đệ. Nhưng dân chúng tìm đến Chúa để nghe Ngài và để Ngài chữa lành. Thật vậy, những lời nói và cử chỉ của Chúa chữa lành và mang lại hy vọng. Khi trời xuống, đám đông vẫn còn ở đó, và các môn đệ, vốn là những người thực tế, xin Chúa Giêsu giải tán dân để họ có thể đi tìm lương thực để ăn. Nhưng Chúa trả lời, các con hãy cho họ ăn đi. Chúng ta hãy tưởng tượng nét mặt của các môn đệ lúc bấy giờ. Chúa Giêsu biết rõ điều Ngài sắp làm, nhưng Ngài muốn thay đổi thái độ của các môn đệ. Ngài không nói, cứ để họ lo liệu, nhưng Chúa quan phòng cho chúng ta điều gì để chia sẻ. Qua tình trạng ấy, Chúa Giêsu muốn dạy các bạn hữu của Ngài xưa kia cũng như ngày nay về tiêu chuẩn của Thiên Chúa, tiêu chuẩn lo cho người khác. Vừa khi 112 môn đệ nói với tinh thần thực tế, ở đây chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu đáp, các con hãy mang đến đây cho Thầy. Ngài cầm lương thực ấy trong tay, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng và bắt đầu bẻ ra, trao cho các môn đệ các phần để phân phát. Những bánh và cá ấy không hết, đủ và còn thừa cho hàng ngàn người. Đức Thánh Cha giải thích rằng, qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng của Ngài, nhưng không phải một cách ngoạn mục, nhưng như một dấu chỉ bác ái, quảng đại của Thiên Chúa đối với những người con mệt mỏi và túng thiếu. Chúa đi sâu vào trong cuộc sống của dân Ngài, hiểu những cơ cực và giới hạn của họ, nhưng không để ai bị mất mát hoặc thiếu. Chúa nuôi dưỡng họ bằng lời Ngài và ban lương thực dồi dào để nuôi sống họ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, truyền thuật tin mừng này hiển nhiên là nói về Thánh Thể, nhất là khi nói về sự chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Cần nhận xét mối liên hệ mật thiết giữa bánh Thánh Thể, lương thực cho đời sống đời đời, và bánh hàng ngày cần thiết cho đời sống trần thế. Trước khi hiến mình như bánh cứu độ, Chúa Giêsu chăm sóc lương thực cho những người theo Ngài, và để ở với Ngài, họ đã quên mang theo lương thực. Nhiều khi tinh thần và vật chất đối nghịch nhau, nhưng trong thực tế, thái độ duy tinh thần cũng như duy vật chất là điều xa lạ với Kinh Thánh. Chúa Giêsu dạy chúng ta, hàng ngày hãy xin lương thực thường nhật, không có sự đối nghịch giữa bánh cần thiết để sống và bánh Thánh Thể. Trái lại, sự đối nghịch nảy sinh khi chúng ta đến lãnh nhận bí tích mà quên anh chị em đang sống trong thiếu thốn. Lòng cảm thương, sự dịu dàng mà Chúa Giêsu biểu lộ đối với đám đông không phải là thái độ duy tình cảm, nhưng là sự biểu lộ cụ thể tình thương, đảm trách những nhu cầu của người khác. Chúng ta được mời gọi đến bàn tiệc Thánh Thể với cùng những thái độ như Chúa Giêsu, cảm thương đối với những nhu cầu của tha nhân, tín thác nơi tình thương quan phòng của Chúa Cha và can đảm chia sẻ. Chúa cảm thương, lời này được lặp lại nhiều lần trong tin mừng. Cảm thương không phải là một tình cảm hoàn toàn vật chất. Cảm thương đích thực là cùng chịu, mang lấy những đau khổ của người khác. Có lẽ ngày nay chúng ta nên tự hỏi, tôi có cảm thương khi tôi đọc các tin tức chiến tranh, đói kém, dịch tễ hay không? Tôi có cảm thương những người ở gần tôi không? Và Đức Thánh Cha kết luận với lời nguyện này.
Maria Santissima ci aiuti a percorrere il cammino che il Signore ci indica nel Vangelo di oggi. È il percorso della fraternità che è essenziale per affrontare le povertà e le sofferenze di questo mondo, specialmente in questo momento grave, che ci proietta oltre il mondo stesso, perché è un cammino che inizia da Dio e a Dio ritorna.
Xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng con bước đi theo con đường Chúa chỉ cho chúng con trong tin mừng hôm nay. Đó là hành trình huynh đệ, là điều thiết yếu để đương đầu với nghèo khổ của thế giới này, và hướng chúng con đi xa hơn thế giới này, vì đó là con đường khởi đầu từ Chúa và trở về cùng Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, un angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovimus, per passione meius al crucem, a resurrezione in gloria in perducamur, per Cristo un Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuti potera in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Fructus perpetua vita eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ khủng bố ném bom xăng tại nhà nguyện máu Chúa Kitô trong nhà thờ chính tòa Managua, thủ đô Nicaragua, hôm 31 tháng 7 vừa qua. Trong đó, ảnh máu thánh Chúa Giêsu hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với giáo hội và dân chúng tại Nicaragua.
Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Da ieri e fino alla mezzanotte di oggi ricorre il perdono di Assisi, il dono spirituale che San Francesco ottenne da Dio per l'intercessione della Vergine Maria.
Anh chị em thân mến, từ hôm qua đến nửa đêm hôm nay, tức là mùng 2 tháng 8, là kỷ niệm ơn tha thứ tại Assisi, hồng ân thiêng liêng mà Thánh Francisco được Chúa ban nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Đó là một ơn toàn xá, tín hữu có thể nhận được nhờ lãnh nhận bí tích giải tội và thánh thể, biến một thánh đường giáo xứ hoặc nhà thờ của dòng Francisco, đọc kinh tin kính, kinh lạy cha và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các ý nguyện của Ngài. Ơn đại xá cũng có thể chỉ cho một người đã qua đời. Thật là quan trọng dường nào khi đặt ở trung tâm ơn tha thứ của Chúa, đấng tạo nên thiên đàng trong chúng ta và quanh chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, người Roma và các tín hữu hành hương. và nghĩ đến tất cả những người đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Tôi cầu mong rằng trong thời kỳ này, nhiều người có thể sống vài ngày nghỉ ngơi và tiếp xúc với thiên nhiên, qua đó cũng được bồi bổ cả chiều kích tinh thần. Đồng thời, tôi cũng cầu mong rằng với sự dấn thân đồng loạt của tất cả các vị lãnh đạo chính trị và kinh tế, công ăn việc làm được phục hồi. Không có việc làm thì các gia đình và xã hội không thể tiến bước. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ đó. Sau hết, Đức Thánh Cha kết thúc như sau. Tôi cầu chúc tất cả mọi người một Chủ nhật tốt đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại anh chị em.
A tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.